phép được hỏi hai câu hỏi nhỏ ạ. Câu hỏi thứ nhất là xin thưa thầy, thầy giải thích để cho chúng con hiểu rõ hơn về cõi tịnh độ. Bởi vì khi mà chúng con nghe và tụng kinh A Di Đà thì chúng con vẫn biết rằng Đức Phật có nói rằng cách đó bao nhiêu muôn ức thì có một cái cõi mà ở đó toàn bằng lưu ly xả cờ xích châu mã não, rồi gió reo cũng tiếng Pháp, nước chảy cũng tiếng Pháp. Thì nếu như nói về hiện tượng vật lý thì đó có phải là một cõi thật không ạ? Và hơn nữa là như bây giờ thì chúng con cũng đã được nghe có một số những quý thầy gần như là chỉ nói với Phật tử như là du ngủ Phật tử, chỉ có cõi đấy, hãy về cõi đấy, không phải làm gì, và cũng từ bỏ tất cả mọi thứ cũng như gia đình, công việc, về đó, ngồi đó, niệm Phật để về cõi đấy. Thì cho đến bây giờ cái cõi đấy là như thế nào, có thật không? Để cho tất cả chúng con cũng hiểu thêm, cũng như những người mà chưa được ngồi để nghe quý thầy giảng giải chia sẻ, biết đâu nhân duyên một lúc nào đó được nghe và cũng hiểu thêm. Câu thứ hai con muốn hỏi thầy là, thưa thầy, tại sao con thấy rất ít khi các quý thầy quý cô khuyên Phật tử là các con hãy niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi, mà chỉ nói rằng con hãy niệm Phật đi, có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị cha lành trong cõi này, ngài là một vị toàn tài toàn đức, tại sao chỉ khuyên mọi người là hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật? A Di Đà Phật, con xin thầy chia sẻ ạ.
Đó là hai câu hỏi rất thiết thực. Đối với câu hỏi một đó, nhằm mà xác định thế giới cực lạc của Phật A Di Đà là thế giới vật thể có thật hay là không đó, thì chúng ta hãy để ý một số dữ liệu được mô tả trong chính kinh A Di Đà, và mọi người sẽ tự tìm ra mình một cái câu trả lời. Bản thân câu hỏi có đề cập đến thế giới bảy báo của cực lạc Tây Phương, bao gồm mã não, san hô, hổ phách, chân châu, lưu ly, xà cừ, vân vân. Thực tế đó, nơi nào mà có các quặng mỏ vàng bạc á, thì tháng khí nhiều, oxy ít, và do đó người ta sẽ khó có thể sống thọ với cái môi trường như vừa nêu. Đang khi bản kinh A Di Đà mô tả đó, thế giới này đó là vàng và bảy báo khắp mọi nơi, núi non không có nha, chỉ là một mặt phẳng thôi đó. Và bằng cách đó thì đảm bảo là khó có oxy để tồn tại cho con người lắm, cho nên buộc chúng ta phải hiểu theo nghĩa biểu tượng và triết lý, thay vì chúng ta có khuynh hướng hiểu theo nghĩa đen. Trong đạo Phật đó thì có bảy thánh tài, vốn là yếu tố giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh nếu người đó sở hữu được bảy đức tính cao quý, gọi là bảy tài sản thánh. Cho nên là theo chúng tôi đó, dữ liệu bảy báo trong kinh A Di Đà nên được hiểu là thất thánh tài, chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen là thế giới vàng bạc ngọc ngà châu báu san hô mã não lưu ly hổ phách đó. Bởi vì cái đó nó không thể chứng minh về phương diện hiện thực được rằng là con người sống trên đó có thể tồn tại được. Điều hai, kinh A Di Đà có hai cái mô tả ngắn nói về cư dân tịnh độ, chúng tôi tạm dùng là cư dân tịnh độ nhé. Mô tả một đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đó là nơi hội tụ của tất cả các bậc thượng thiện, tức là thiện mà ở mức độ tối cao, không còn cái gì có thể hơn được nữa. Còn những người làm việc thiện, bao gồm Phật sự và các thiện sự, ở mức độ cao trở xuống là chưa đủ tiêu chuẩn để sanh Tây Phương. Mô tả rất rõ là chư thượng thiện nhân, người thiện mà có ở mức độ là cao nhất chứ không phải là ở mức độ cao nữa. Như vậy là cao vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Mô tả 2, A bệ bạc trí, có nghĩa đen là bất thối chuyển về tu tập tâm linh. Theo định nghĩa Phật học đó, bất thối chuyển là các vị đã chứng được là sơ quả A-la-hán. Mà muốn chứng được sơ quả A-la-hán đó, thì người đó phải kết thúc được tối thiểu là 80-90% của tham ái, sân hận và những cái yếu tố trói buộc tâm, bao gồm si mê, thân kiến, giới cấm thủ, hoài nghi đã dứt sạch rồi. Và ba thứ này nó thuộc về con đẻ của vô minh. Hai dữ liệu mô tả vừa nêu cho chúng ta thấy, nếu Tây Phương là một thế giới hiện hữu về phương diện vật thể, thì thế giới đó không có người phàm mà chỉ toàn là thánh nhân thôi. Thì từ học thuyết này ở trong kinh A Di Đà đó, cho phép chúng ta đi đến kết luận rằng đó, học thuyết đế nghiệp vãng sinh do các vị tổ sư Tịnh Độ Tông của Trung Quốc chỉ là một phương tiện nằm trong dấu hoặc kép thôi, chứ không mô tả chân lý. Nếu như gọi đó mà có thể mang nghiệp phàm vãng sinh được, thì chẳng mấy chốc ở trên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sẽ có Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc 1, Trung Quốc 2. Trong Việt Nam 1, Việt Nam 2 đó sẽ có là Đồ Sơn 1, rồi Sài Gòn 2. Tức là thế giới ăn chơi có đủ hết. Và sẽ có luôn cả các sòng bạc của Campuchia 1, Campuchia 2. Thì chẳng mấy chốc thế giới đó trở thành thế giới cũng giống như ở trên Ta Bà này thôi. Như vậy học thuyết đế nghiệp vãng sinh là không thể chấp nhận được, bởi vì nó mâu thuẫn 100% với những mô tả trong kinh A Di Đà và mâu thuẫn với cái hiện thực. Bởi vì người phàm thì không thể tức là tái sanh trên đó được. Dựa vào kinh Vô Lượng Thọ, một bản kinh quan trọng kế đến của pháp môn Tịnh Độ, thì đoạn mô tả sau đây các Phật tử Tịnh Độ Tông không nên quên. Đối với những người làm thiện ở mức độ gọi là trung bình trở xuống, căn lành ở mức độ là chưa phải lớn lắm, thì tái sanh ở biên giới của Tịnh Độ mà đến 5.000 năm mới được gặp Phật A Di Đà. Biên giới thôi. Hãy dở đọc lại cái đoạn kinh đó. Nếu đọc cái đoạn kinh đó xong rồi đó, người nào mà còn muốn sanh về đó nữa thì hơi uổng đấy. Đa khi ở đây mình gặp Phật mỗi ngày, còn bên kia là ở biên giới đến cả mấy nghìn kiếp mới gặp được Phật A Di Đà. Nếu một thế giới mà chỉ hiện hữu là các bậc thánh, không có người phàm, thì thế giới đó là thất nghiệp dài dài. Các vị thánh đó độ dài, không có đối tượng để độ. Ở đây chỉ có ban lãnh đạo vài ba người thôi mà cộng đồng được hưởng nhờ rồi. Mà nếu như là tại Brisbane này tất cả những người Việt Nam đều giống như ban lãnh đạo nữa, thì cái chùa Niệm Phật Đường giác tội thì không cần phải thành lập. Không cần phải thành lập đó. Cho nên đó, về nguyên tắc sẽ không thể nào có một cái nơi mà chỉ toàn là thánh không. Một đoạn mô tả khác trong kinh A Di Đà như sau: mỗi buổi sáng các vị thánh ở trên cõi Cực Lạc Tây Phương đi nhặt các hoa rơi rồi tiện tặng không vứt bỏ, đem đi cúng dường 10 phương chư Phật. Sau khi cúng dường xong rồi, dùng thần thông của mình bay về lại cái nơi mình ở, chứ không phải đi bằng xe hơi Bentley hay là Mercedes tốn tiền xăng à, rồi sau đó ăn cơm trong chánh niệm, sau khi ăn cơm xong đó là từng bước thảnh thơi. Cái đó ở Ta Bà này có đầy dãy hết trơn, không cần gì nó sinh về trên kia. Nhiều hòa thượng á là làm biết bao nhiêu Phật sự nhưng mà xài rất tiện tặng. Việc Phật sự gì cũng làm á, nhưng mà cho bản thân mình là không có xài đâu. Cái đó còn hơn là đi nhặt qua cúng dường. Nhặt qua cúng dường có cái công đức gì đâu, qua rơi mà. Bây giờ mình đây nhiều Phật tử, nhất là chị em phụ nữ nha, bỏ tiền ra mua hoa thật đẹp cúng dường Phật để cầu nguyện rằng là kiếp sau mình là tiếp tục đẹp nữa. Còn trên kia đó, các thánh nhân chỉ đi nhặt hoa rơi mà cúng dường Phật thôi. Còn thế giới đó được mô tả là gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót liêu lo đều tiên duyển tứ diệu đế bát chánh đạo. Cái này bây giờ nhiều lắm. Mở một cái gọi là iPad, iPhone, internet lên là chúng ta nghe pháp âm đầy hết trơn. Ở đâu cũng có, không cần phải đi lên trên đó mới có. Do đó chúng tôi không có trả lời đó là thế giới có mang tính chất vật lý, vật thể hay không. Chúng ta hãy tự suy nghĩ đi, hãy tự suy nghĩ. Và trở lại vấn đề đó, khi mà hội đủ được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, thì người đó ở chỗ nào chính là cực lạc rồi. Và một lần nữa chúng tôi xin xác nhận lại, cái sách của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó. Năm ngoái tức 2014 đó, trở về trước đó, chính phủ của Úc Châu có tiêu chí ai muốn trở thành công dân của nước Úc chỉ cần có trong tài khoản 1 triệu đô Úc Châu, không sử dụng đến, có công ty đầu tư ở tại Úc thì rất là dễ được duyệt. Trước đó nhiều năm, đến bây giờ vẫn còn giữ cái chính sách này. Ở Mỹ, ai sở hữu 500.000 đô và ở Canada 400.000 đô, có công ty ổn định, không sử dụng đến cái nguồn đó là đủ tiêu chuẩn để trở thành công dân của Hoa Kỳ và của Canada. Thực tế, Úc năm nay đó đưa ra tiêu chí là 15 triệu đô la thì mới cho nhập quốc tịch. Người nào có 15 triệu đô la mà lại bỏ quốc tịch ở nơi mình đang sống để qua làm công nhân của Úc là người không có thông minh. Những người như thế là quá tài, quá giỏi. Ở đâu họ cũng có thể là sống giàu được hết. Và những người mà sở hữu được 500.000 đô Mỹ Kim, không sử dụng đến, có công ty ổn định mà lại trở thành công nhân của Mỹ cũng không là thông minh. Với số tiền đó ở Việt Nam có thể trở thành ông hoàng, bà hoàng rồi. Và chỉ cần đăng ký cái thẻ APEC là có thể đi được mười mấy nước rồi, không có visa. Chỉ cần tốn 1.000 đô trở lại có thể mua một vé máy bay là có mặt ở những nước đó dễ dàng, là cần gì phải qua đó ở với một số tiền lớn mà không được làm cái gì. Cho nên đọc kinh, nhất là kinh Đại Thừa, chúng ta nên nhớ là có hai lớp ý nghĩa. Lớp nghĩa một là nghĩa đen chữ trắng, thì dưới giới bình dân người ta thỏa mãn trong việc dừng lại ở lớp nghĩa đen thôi. Thì phần lớn sẽ bắt đầu thiên về tín ngưỡng. Còn lớp biểu tượng và triết lý rất là sâu sắc, phần lớn chúng ta ít để đến hoặc là bỏ qua. Tức là người tu học Phật đó, muốn đi vào chiều sâu và nâng lên cái chiều cao cho chính mình, chúng ta nên tiếp cận thêm lớp ý nghĩa thứ hai. Chúng ta sẽ thấy đạo Phật khác liền. Chứ là nếu mà dừng lại ở lớp ý nghĩa một thì chúng ta dễ dàng bị rơi vào các lý giải mê tín dị đoan. Đó là chưa nói đến trong quá trình phát triển Phật giáo, các nhà biên tập vì những động cơ cá nhân có thể là rất là thiện chí đã thêm vào một vài khái niệm, một vài câu chữ thôi, thì nghĩa lý nó sẽ khác liền. Do đó đó, cái việc tu học của chúng ta là theo tinh thần Phật dạy là làm thế nào chúng ta có được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây, và giữ cái phong cách an lạc hạnh phúc đó thì chúng ta có một cái tương lai an lạc hạnh phúc thôi. Bởi vì tương lai là kết quả của hiện tại, Cho nên trong quá trình tu đó, đừng nên bận tâm đến giảng sanh Tây Phương. Người xuất gia của chúng tôi theo đạo Phật Đại Thừa đó, mỗi buổi khuya vào lúc 4 giờ tại Việt Nam đều phải đọc cái bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong đó có hai châu như thế này: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bốc ư thử thủ nê hoàng. Nghĩa đen là nếu còn một chúng sinh nào chưa thành Phật, còn đây sẽ không phát nguyện đạt được niết bàn thành Phật để tiếp tục độ chúng sinh. Và dựa vào hai câu đó đó, chúng ta có thể khẳng định là các tu sĩ theo Phật giáo Đại Thừa của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên trên bản chất là không cầu nguyện sanh Tây Phương. Nhưng mà rất tiếc đó, là đến cái phần kết thúc thời kinh đó, thì cái bài hồi hướng nó có 4 câu, trong đó bắt đầu nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, nghĩa là đầu và đuôi tự mâu thuẫn nhau. Cái nghi thức Thủ Lăng Nghiêm chúng ta cứ dở ra có hai câu đó là không sanh Tây Phương, nhưng mà ở kết thúc là nguyện sanh Tây Phương nè, tức là vừa phát nguyện xong rồi mình chối bỏ cái phát nguyện của mình. Là vì phần lớn chúng ta ít chịu khó suy nghĩ nội dung lớp nghĩa 1 và nội dung lớp nghĩa 2 trong các kinh là cái gì, cho nên không khéo chúng ta bị lẳng quẩn ở trong sự tự mâu thuẫn, đó là tự phủ định chính mình thôi. Còn chuyện thành Phật là chuyện dài lâu. Giờ chúng ta thử nhớ lại cái bài kinh Đương Lai Di Lặc Hạ Sanh. Đức Phật nói Đức Phật Di Lặc sanh ra trong thời tương lai đó là một khoảng thời gian còn rất dài lâu so với thời điểm bây giờ. Và Đức Phật cũng nói là mỗi một cái hành tinh nó trải qua 4 giai đoạn là thành, trụ, dị, diệt. Hiện nay thì theo khoa học á, hành tinh chúng ta đã trải qua 5,6 tỷ năm. Và theo Phật học á, chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai là trụ, tức là tồn tại. Giai đoạn thứ ba đó là hoại, tức là không còn oxy để sống nữa. Và giai đoạn thứ tư á, là diệt, tức là hành tinh đó nó sẽ nổ tung và trở thành các mẫu thiên thạch ở trong vũ trụ. Mặt trăng cùng trong hệ mặt trời chúng ta đang thuộc vào giai đoạn thứ ba, đó là hoại, không còn oxy. Có thể vài tỷ năm trước á, mặt trăng có con người, rồi có động vật, có thảo mộc, nhờ có oxy, bây giờ thì không còn nữa. Thì tính đến thời điểm này cho đến thời điểm sau thì chúng ta còn trải qua hai giai đoạn là hoại và diệt. Thì ít nhất chúng ta phải trải qua trung bình là 8 tỷ năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Như vậy, từ lúc mà Đức Phật Thích Ca tuyên bố về Phật Di Lặc, nay đã 26 thế kỷ, mà còn đến mấy tỷ năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời, thì chúng ta biết là Phật Di Lặc đã tu biết bao nhiêu kiếp. Quá dài lâu. Đó là Phật đấy. Còn bây giờ chỉ cần tu có niệm Phật không, là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật không, mà có thể sanh là trở thành là thượng thiện nhân, là trở thành thánh nhân ở trong một đời người, chúng ta còn thuộc là tổ sư giỏi hơn gấp trăm lần triệu lần so với Phật Di Lặc trong tương lai nữa. Chuyện đó không có thật, không có thật. Cho nên chúng ta nên biết đó là lời phương tiện để giúp cho chúng ta phấn chấn, hăng quan, nỗ lực mà ráng tu vậy thôi, chứ không phải là tiêu quốc sự thật. Còn câu 2 đó, tại sao là các thầy, các sư cô khuyên các Phật tử niệm Phật được hiểu mặc niệm là Nam Mô Di Đà Phật mà không phải là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật? Tại vì các thầy tu này tu theo Tịnh Độ Tông, cho nên là quên Phật ai gì? Phật Thích Ca đi. Phần lớn là quên, ít nhớ Phật Thích Ca. Bây giờ chúng ta thử tạm dùng ngôn ngữ thế gian, chứ không phải là mình phạm thượng hay trịch thượng với các Đức Phật nha. Thì dùng ngôn ngữ thế gian thì chúng ta có thể hiểu đó, Phật Thích Ca giống như là cha mình, người sáng lập ra Đạo Phật, mình là học trò Đức Phật, giống như là con của Đức Phật vậy. Nhờ chân Đức Phật Thích Ca mà chúng ta trở thành là Phật tử, cho nên chúng ta là con của Ngài. Còn Phật A Di Đà đó là một vị nào đó, có thể là chú chúng ta, bác chúng ta ở một chỗ khác. Phật Thích Ca rất rộng lượng, giới thiệu đệ tử của mình cho đó là một vị Phật khác, chứ không có là tôn đốt lại cho mình, giữ học trò của mình với mình thôi. Và do vậy đệ tử của Phật Thích Ca có cơ hội học được với hai vị thầy, đó là thầy là Phật Thích Ca và thầy là Phật A Di Đà. Rất là xong, rất là hay. Bây giờ đó, sau khi mình biết được Phật A Di Đà xong, cái mình quên đi Phật Thích Ca, tức là mình quên đi cha mình, mình nhớ một cái vị nào đó có nội dung giá trị tương đương, nhưng mà mình quên đi cái người đã giới thiệu mình cho vị đó, thì cái đó về tình người coi như là thua rồi. Hiện nay một số trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan đến độ trong chánh điện chỉ có thờ Phật A Di Đà thôi, chứ không thờ Phật Thích Ca, và điều đó rất nguy hại. Niệm Phật thời Đức Phật đó là một trong sáu pháp niệm được gọi là lục niệm, bao gồm niệm Phật, niệm chánh pháp, niệm tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm phước quả tái sinh làm con người ngoài hành tinh. Sau này khi đạo Phật Tịnh Độ Tông phát triển vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch đó, thì Trung Quốc mới bắt đầu có khuynh hướng là bỏ năm cái yếu tố niệm còn lại, giữ chỉ còn niệm Phật thôi. Và niệm Phật thời Đức Phật dạy khác hoàn toàn với niệm Phật của Trung Quốc dạy. Niệm Phật của Đức Phật dạy là gì? Tất cả các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều có 10 đức hiệu giống như nhau, là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Phật A Di Đà cũng đạt chừng đó 10 đức hiệu, cho nên không cần thiết phải niệm Đức Phật A Di Đà, và niệm bất cứ Phật nào thì 10 đức hiệu cũng giống như nhau thôi. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là niệm Phật với danh nghĩa là danh từ chung, còn Trung Quốc dạy là niệm Phật danh từ riêng. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Trong bài sám nguyện Tịnh Độ Tông á, do các nhà sư Trung Quốc viết đó, thì nó có câu như thế này nè: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, có thể dịch đơn ra là mười phương ba đời các đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất, tức là số một. Cái đó là sai về Phật học. Đã là Phật rồi thì Phật nào cũng giống như nào, không có Phật số một, Phật số hai được. Nhưng vì người ta đề cao Tịnh Độ Tông, cho nên nói Phật A Di Đà là số một. Từ chỗ đó đó ta mới tin rằng là niệm Phật A Di Đà là một câu phước sa vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hà sa. Đó là do hiểu sai và hiểu thỉnh cận cái bài sám do nhà sư Trung Quốc soạn, chứ không phải là do Phật Thích Ca giảng dạy. Cho nên nói tóm lại đó, khi chúng ta gặp nhau đó, thì trong Phật giáo Nam truyền đó không có ai Nam Mô Phật, không có. Mà niệm Phật đó là để giữ cho tâm mình được định tĩnh trước các cái thăng trầm trong xã hội, nhờ đó chúng ta không bị khổ và đau. Áp dụng nó để trị liệu cái khổ đau về tâm lý, chứ không phải là niệm để mình cầu cứu rỗi. Hiện nay chúng ta niệm Phật ấy giờ để cầu cứu rỗi, giống như là tín đồ các tôn giáo niệm Chúa để cầu cứu rỗi vậy đó. Nó không khác nhau xa lắm. Còn niệm Phật mà muốn đạt chánh niệm á, thì chúng ta phải quăng bỏ hết tất cả mọi lời cầu nguyện sang lẳng vào trong lúc chúng ta niệm, thì mới gọi là chánh niệm. Cho nên nói tóm lại đó, để dung hòa giữa danh hiệu Phật được niệm đó, thì phần lớn các thầy tại Việt Nam khi bắt đầu một cái nghi thức nào đó, hay là bắt đầu ăn cơm, hay bắt đầu làm cái gì đó là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là phần đầu, mà phần nguyện hương đó là Phật Thích Ca, cái phần cuối đó đó là phục nguyện, thì đó mới là Nam Mô A Di Đà Phật, để ta hài hòa. Vì các thầy các sư cô đó đó đều trực thuộc trường phái Tịnh Độ Tông, cho ta vẫn giữ Đức Phật gốc rồi sau đó thêm Đức Phật A Di Đà. Còn những người mà tu theo Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Thành Thật Tông, vân vân, thì làm gì có chuyện niệm Phật A Di Đà đâu. Chỉ có hành giả Tịnh Độ Tông mới niệm thôi. Trung Quốc thì bây giờ 10 tông phái đó thì chỉ còn 3 tông thôi. Thiền Mật Tịnh là phát triển mạnh. Riêng Nhật Bản tiếp nhận đạo Phật từ Trung Quốc, bây giờ họ vẫn còn 13 tông phái, tức là họ phát triển thêm 3 tông. Ngoài ra họ còn có thêm 19 tông phái mới nữa. Tổng cộng lại là 31 tông phái. Chứ đâu phải có Tịnh Độ Tông không đó. Và những người không theo Tịnh Độ Tông sẽ không bao giờ chào hỏi nhau bằng cách là Nam Mô A Di Đà Phật. Và tương tự xin nói thêm, dân gian người ta đồn đãi đó, trong thời mạt Pháp chỉ còn lại kinh A Di Đà và Vô Lượng Thọ. Đến lúc nào đó, cuối của thời mạt Pháp chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Toàn bộ các kinh điển bị hủy diệt đi hết. Đó là hủy bán đạo Phật. Thế kỷ thứ 12, khi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan xâm lăng Ấn Độ, thì họ đã ra lệnh đốt cái Đại học Na Lăng Đà, nơi đào tạo tăng tài Phật giáo trên toàn cầu. Thư viện của Đại học Na Lăng Đà lúc đó được mô tả là đốt cháy liền 3 tháng trời mà vẫn chưa hết sách kinh sách đó. Nhưng mà dầu như thế không có nghĩa là toàn bộ kinh sách Phật giáo đã mất hết đi. Vì trước thế kỷ thứ 12 vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, đạo Phật đã được truyền sang Tích Lan và nhiều nước trên thế giới rồi. Cho nên toàn bộ kinh của Ấn Độ bị đốt đi nữa thì cũng còn kinh ở các chỗ khác. Và quá trình kinh đó, thì đầu tiên là kinh lá bói, sau đó là kinh khắc trên đá, kinh khắc bản đồng, rồi kinh khắc trên giấy, trên bản mộc, rồi kinh khắc trên giấy, in trên giấy. Bây giờ chúng ta có các ấn bản kỹ thuật số, chúng ta phổ biến trên internet. Rồi bây giờ chúng ta còn có ấn bản audio, tức là âm thanh. Chùa Giác Ngộ vào năm 2005 là nơi làm ấn bản đại tạng kinh mạng âm thanh đầu tiên trên toàn cầu. Cho đến lúc nào quả địa cầu này đã bị nổ tung đi, thì lúc đó các hình thức mà tàn trữ kinh điển kỹ thuật số này mới kết thúc. Cho nên đó, từ đây trở về sau, cho đến lúc hành tinh này kết thúc, kinh điển Phật Pháp là còn mãi với thế gian này. Những người Tịnh Độ Tông nhiều khi ta tự ca ngợi cái tông phái mình quá mức đến độ truyền bá mê tín trái khoa học mà ta không thấy. Do đó người tu Tịnh Độ Tông cố gắng dựa vào kinh A Di Đà, khai thác nghĩa triết lý để chúng ta tu thiết thực, tu một cách có kết quả, chứ bằng không là làm cho những người không có thiện cảm với đạo Phật đó, ta chán ngán đạo Phật. Ta thấy là đạo Phật như là tạo ra các Phật tử đang làm ăn khấm khá bỏ hết, không chịu làm nữa. Rồi đang có vợ chồng hạnh phúc bỏ chồng, rồi đang có con cái có trách nhiệm thì bỏ con, đang đi chùa tinh tấn bỏ hết, bây giờ chỉ biết tu rụt tu rị, tu như thể ngày mai sẽ chết vậy. Chuyện đó rất nguy hiểm. Thà không có những người Phật tử như thế còn hơn là có họ ở trong đạo Phật, vì nó gây cái tác động tiêu cực rất là lớn đối với cái tổng thể của Phật giáo nói chung. Thì nói tóm lại, người tu học Phật gặp nhau niệm danh hiệu Phật nào cũng được, chứ không cần thiết phải niệm Đức Phật A Di Đà. Và nếu nó gọn thì là Nam Mô Phật, kính lại Phật là đầy đủ nhất, chứ không cần phải phân biệt đó là Phật nào nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta nhìn thấy một đạo Phật tổng thể hơn, bao quát hơn, rộng lớn hơn, thay vì chỉ là đạo Phật phục vụ cho riêng cái quyền lệ tu tập của pháp môn mình. Xin đi câu hỏi khác.